tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua chương trình Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy nhằm giúp hôn nhân của chúng ta được hạnh phúc bền lâu. Trong các tuần qua, chúng tôi trình bày nguyên tắc thứ 8 trong quyển 10 giới răn cho hôn nhân. Nguyên tắc đó là quyết tâm giữ cho tình yêu vợ chồng được nồng thắm. Điều chúng ta cần thực hành để giữ cho tình yêu luôn đậm đà, tươi mới là vợ chồng sống với nhau bằng tình yêu trưởng thành. Và tác giả đề nghị chúng ta thực hành 3 điều để phát huy tình yêu trưởng thành đó. Thứ nhất, luôn luôn nói lời lành, lời ân hậu. Thứ hai, cởi mở, thành thật và sẵn sàng nhận lỗi. Và điều thứ ba chúng ta cần làm là thay đổi chính mình, không cố gắng thay đổi người phối ngẫu. Trong bài kỳ trước, chúng tôi đã trình bày 2 điều đầu tiên, nên hôm nay xin nói đến điều thứ ba. Thay đổi chính mình, đừng cố gắng thay đổi người bạn đời. Thưa quý vị, khi vợ chồng sống chung với nhau một thời gian, nếu thấy người bạn đời có những điều mình không thích hay không đúng như mình mong muốn, thì chúng ta thường tìm cách để thay đổi người bạn đời, để người đó giống như mình, làm những điều mình vừa ý hay mong muốn. Bản tính tự nhiên của con người chúng ta là muốn sửa sai, sửa dạy người khác, hoặc là muốn cải thiện người khác. Chúng ta cũng hay xét nét để ý những lỗi lầm, sai sót của người khác, để sửa lại theo ý mình, nhất là đối với người bạn đời hoặc với anh chị em trong gia đình. Có một thiếu phụ kia bước vào hôn nhân với ý định là sẽ thay đổi chồng theo khuôn mẫu mình đã định. Nhưng sau đó người vợ này nói với bạn, người vợ nào cũng muốn chồng thay đổi theo ý mình, nhưng sau 10 năm chung sống, tôi mới nhìn biết rằng có những điều các bà thấy là quan trọng, nhưng các ông không cho đó là quan trọng. Chẳng hạn như những chỗ dơ bẩn trong nhà, chồng tôi không bao giờ nhìn thấy, vì thế không bao giờ quan tâm lau chùi cho sạch sẽ. Đó là điểm khác biệt trong bản chất, trong hormone, chúng ta không thể nào thay đổi được. Vì vậy, tôi không than phiền hay bực bội nữa, nhưng chỉ im lặng lau dọn sạch sẽ những chỗ dơ bẩn trong nhà. Khi nào chúng ta nghĩ rằng trách nhiệm của mình là thay đổi người bạn đời để người đó trở nên tốt hơn, thì hôn nhân của chúng ta sẽ có nan đề. Chẳng hạn như người vợ muốn giúp để chồng mình là người thứ tự ngăn nắp, chứ không bừa bãi lộn xộn. Hoặc người chồng cố gắng thay đổi vợ để vợ trở nên người dịu dàng, ngọt ngào, biết chiều chồng. Khi vợ chồng cố gắng thay đổi nhau như vậy, chúng ta sẽ thất vọng vì không đạt được kết quả như mình muốn. Thật không biết từ đâu mà nhiều người nghĩ rằng mình có thể thay đổi được người khác. Thật ra chúng ta phải bỏ đi ý nghĩ đó, nhất là đối với người bạn đời. Vì vậy, chúng ta nên tránh chê trách, nói khích hay nói xa, nói gần để người kia thay đổi, trở nên mẫu người mà chúng ta mong muốn. Chúng ta cũng không nên cầu nguyện xin Chúa thay đổi người phối ngẫu theo ý mình. Đúng ra, trách nhiệm của chúng ta là thay đổi chính mình và Chúa, đấng tạo dựng chúng ta, sẽ giúp chúng ta đổi mới chính mình. Trách nhiệm của chúng ta không phải là thay đổi vợ hay chồng mình, nhưng hãy chấp nhận yêu thương người đó vô điều kiện. Và rồi Chúa sẽ thay đổi, Chúa sẽ cải thiện những gì Ngài thấy cần thay đổi, cần cải thiện. Quý vị có đang cố gắng tìm cách thay đổi vợ hay chồng mình không? Càng cố gắng, chúng ta sẽ càng thất vọng. Vì đó là điều chúng ta không thể làm, cũng không phải là trách nhiệm của chúng ta. Nếu vợ hay chồng mình có những cách cư xử, nói năng, cách làm việc hay những thói quen chúng ta không thích, không đồng ý, thì chúng ta cần nhìn lại xem những điều đó chỉ khác với ý mình hay là không đúng theo lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. Nếu những khác biệt mà chúng ta không thích đó không trái với lời Chúa dạy, thì chúng ta cần thay đổi chính mình và chấp nhận người bạn đời để sống trong hài hòa với nhau. Nếu người phối ngẫu có những thói quen hay cách cư xử không phù hợp với lời Chúa, chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa can thiệp, thay đổi để người đó bỏ đi con người cũ, sống theo lời Chúa dạy để gia đình được hạnh phúc, yên vui. Nếu nghĩ mình là đúng, là phải và mình là người biết cách cư xử hơn người phối ngẫu, chúng ta cần thực hành lời Chúa dạy sau đây. Sứ đồ Phao-lô viết, chúng ta là người mạnh phải gánh vác những khiếm khuyết của người yếu, chứ không chỉ làm vừa lòng chính mình. Mỗi người trong chúng ta nên làm vừa lòng người lân cận mình để giúp ích và xây dựng họ. Vậy, anh em hãy vì vinh quang của Đức Chúa Trời mà tiếp nhận nhau, cũng như Đấng Christ đã tiếp nhận anh em. Trích từ Roma chương 15, câu 1, câu 2 và câu 7, bản hiệu đính. Như vậy, để vợ chồng sống với nhau bằng tình yêu trưởng thành, chúng ta cần nói với nhau những lời lành, lời ân hậu. Vợ chồng thành thật, không có gì che giấu nhau. Khi lầm lỗi, sẵn sàng nhận lỗi và nhờ Chúa thay đổi chính mình, chứ không cố gắng thay đổi người phối ngẫu. Bây giờ chúng tôi xin nói đến những yếu tố làm nền tảng cho một hôn nhân trưởng thành. Mục sư Ed Young nêu lên 6 điều chúng ta cần thực hành mỗi ngày trong đời sống. Đó là lòng nhiệt thành, lòng quan tâm, nhân từ, thông cảm, tôn trọng và tinh thần phấn khởi. Lòng nhiệt thành, hăng hái là điều rất cần thiết trong đời sống. Thiếu hăng hái, thiếu nhiệt tình, không ai có thể làm nên chuyện gì lớn lao, đáng kể. Xây dựng một hôn nhân hạnh phúc không phải là điều dễ. Nó đòi hỏi nơi chúng ta nhiều cố gắng, nhiều tâm lực. Để có đủ sức đạt đến mục tiêu đó, chúng ta cần có sự nhiệt tình, hăng hái từ trong lòng. Sự nhiệt tình hăng hái sẽ giúp ta vượt thắng khó khăn để đạt đến đích. Có lẽ quý vị hỏi, nhưng làm sao tôi có được lòng hăng hái, nhiệt tình đó? Có lòng nhiệt tình hăng hái trong đời sống vợ chồng thật ra không khó. Nếu chúng ta thật sự muốn có một hôn nhân hạnh phúc bền lâu, muốn làm đẹp lòng Chúa và muốn được Chúa ban phước. Nếu chúng ta muốn hôn nhân của mình là gương mẫu cho mọi người nhìn thấy quyền năng của Chúa, thấy điều lạ lùng Chúa làm trong lòng người. Nếu muốn được những điều đó trong đời sống, chúng ta sẽ hăng hái để nhắm đến mục tiêu. Khi thường xuyên nhắc nhở chính mình về mục tiêu đã đặt ra và phần thưởng mình sẽ nhận được, chúng ta sẽ có đủ nhiệt tình và hăng hái để bước tới. Điều thứ hai chúng ta cần làm là quan tâm đến nhau. Lòng quan tâm vợ chồng dành cho nhau là yếu tố chính giúp cho hôn nhân hạnh phúc. Ngược lại, khi vợ chồng không quan tâm, không lo tưởng đến nhau, hôn nhân của hai người sẽ dần dần chết. Chúng ta cần chú ý đến cảm xúc, sự suy nghĩ và nhu cầu của người phối ngẫu. Hãy để ý nhiều để biết rõ người bạn đời của mình. Cẩn thận, quan sát để biết vợ chồng mình thích cái gì, không thích điều gì, điểm mạnh, điểm yếu của người đó là gì? Điều gì làm người đó vui? Điều gì làm người đó buồn? Và rồi quan tâm, chăm sóc đúng theo điều mình biết. Nếu vợ chồng không quan tâm, chăm sóc lẫn nhau, sẽ không thể làm cho hôn nhân được tươi mới và trưởng thành. Đặc điểm thứ ba của người có tình yêu trưởng thành là lòng nhân từ. Sứ đồ Phao-lô khuyên, hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót. Trích thư Ê-phê-sô chương 4 câu 32. Người chồng nào muốn có một hôn nhân hạnh phúc, hãy mềm mại trong cách cư xử với vợ. Tương tự như vậy, người đàn ông nào, dù cứng rắn, mạnh mẽ đến đâu, cũng trông mong có người vợ hiền lành, nhân từ, mềm mại. Vì lý do đó, vợ chồng chúng ta cần tìm đủ mọi cách và hết sức mình để biểu lộ lòng nhân từ, mềm mại đối với nhau mỗi ngày. Điều thứ tư chúng ta cần có là sự thông cảm. Để có thể thông cảm với vợ chồng mình, chúng ta cần nhớ dành thời giờ trò chuyện, trao đổi với nhau thường xuyên để giữ cho đường dây đối thoại giữa hai người được thông thương, tốt đẹp. Chúng ta cần quan tâm và cố gắng nhiều thì đối thoại giữa vợ chồng mới ngọt ngào, tốt đẹp. Nhưng cố gắng đó sẽ đem lại kết quả, sẽ giúp hôn nhân trưởng thành và hạnh phúc. Khi trò chuyện với nhau, hãy để ý cách người kia nói, cách người đó suy nghĩ, phản ứng, nhất là để ý đến cử chỉ, nét mặt, tức là để ý đến đối thoại không lời. Những điều này sẽ giúp ta hiểu người mình yêu nhiều hơn và dễ thông cảm với nhau hơn. Điều thứ năm chúng ta cần có là tôn trọng. Ai cũng muốn được người khác tôn trọng, muốn những suy nghĩ và ý kiến của mình được người khác, nhất là người bạn đời, chấp nhận và tôn trọng. Thư Ê-phê-sô chương 5 dạy về lòng kính phục, tôn trọng, đặc biệt là giữa vợ chồng. Trong hôn nhân, lòng kính trọng hay tôn trọng có một ý nghĩa sâu xa hơn là trong những mối quan hệ khác. Khi Chúa dạy, hãy vì kính sợ Chúa mà vâng phục nhau, không có nghĩa là hai người phải luôn luôn đồng ý với nhau, nhưng có nghĩa là vợ chồng tôn trọng nhau, dù có khi không đồng ý với nhau về một vấn đề gì đó. Lòng tôn trọng sẽ giúp vợ chồng dễ dàng thuận phục nhau. Và điều cuối cùng chúng ta cần có trong hôn nhân là tinh thần phấn khởi. Hôn nhân là một hành trình có nhiều thích thú, bất ngờ. Chúng ta hãy lạc quan, phấn khởi, hãy trông mong những điều tốt đẹp trên đoạn đường trước mặt. Đừng nghĩ đến những điều không vui, không hoàn hảo nơi hoàn cảnh hay nơi người bạn đời. Nhưng hãy vui hưởng những ngày vợ chồng còn sống bên nhau, và hướng về những năm tháng trong tương lai, trông chờ những ơn phước bất ngờ mà Chúa sẽ ban cho hôn nhân của mình. Thưa quý thính giả, chương trình Phụ nữ và gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi kính chào tạm biệt quý thính giả.